Vô sở đắc cố bồ đề tát đọa y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quay ngại, bởi không có chứng đắc nên khi bồ đề tát đọa nương theo bát nhã ba la mật đa, tâm không bị chứng ngại. Vô tu vô chứng vô sở đắc, hữu tướng hữu vi hữu tận thời, bồ đề tát đọa ngộ tư lý, y cứ bát nhã bị ngạn tề, tâm vô quay ngại, ly báo chướng, tán củ chân không dân ngôn tư, ký ngữ lai hiền cầu chư kỷ, đầu thường an đầu tối ngu si. Nghĩa là không tu không chứng không chỗ đắc, có tướng tức có lúc cùng tận, giác hữu tình ngộ ra lý pháp, y theo bát nhã đến bờ kia, tâm chẳng quái ngại lìa báo chướng, đủ tán chân không còn nói chi. Nhắn với người hiền cầu nơi mình, nếu lại thêm đầu thật quá ngu. Trở lại đoạn kinh văn trước nói vô chí diệt vô đắc, chữ vô chí là không có trí huệ, sự lục độ của tạng giáo Bồ Tát. Còn vô đắc là không chứng đắc niết bàn hữu dư của nhị thừa. Qua tới đoạn kinh này nói, dĩ vô sở đắc cố và vô sở đắc là nêu lên tông chỉ của bổn kinh. Tâm kinh bát nhã ba la mật đa có tông chỉ gì? Kinh chủ trương phá trừ chấp trước, khiến tâm không bị vướng mắc vào kết quả tu chứng, sở đắc. Nên chứng mà không chứng, không chứng mà chứng.
咱们叫正而无正的，你正得这个果，不要执着这个得果的这种心，不要有这种执着。
Sao gọi là chứng mà không chứng? Quý vị chứng đắc quả này mà không chấp vào việc chứng quả.
不要有这种执着，所以你这才是真正的得到这种究竟的涅槃。
Khi không có loại chấp trước này thì lúc đó quý vị mới chân chắn đạt tới cứu cánh niết bàn. Cho nên vô sở đắc chính là tông chỉ của bổn bát nhã tâm kinh này. Bồ đề tát đọa y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại. Bồ đề tát đọa nói gọi là Bồ Tát, các ngài y chiếu pháp thẩm thâm trí huệ bát nhã ba la mật đa, tức trí huệ thâm sâu mà tu hành đạt đến chỗ tâm vô quái ngại. Chúng ta không đắc được tự tại chính bởi vì có cái quái ngại. Nếu vô quái ngại tức là đắc được tự tại. Vô quái ngại phá trừ báo chướng. Vô quái ngại này sẽ diệt trừ báo chướng, cũng là dựa vào vô sở đắc để phá trừ ba chướng. Bởi không chấp vào sự chứng đắc, vô sở đắc, nên phá trừ được ba chướng. Ba chướng là báo chướng, nghiệp chướng và phiền não chướng. Cho nên phá trừ ba chướng là sức mạnh của bổn kinh.
这个无所得就是本经的一种宗旨。
Vô sở đắc là ý chỉ của bổn kinh này.
破除三障，这就是它的利用。
Và phá trừ ba chướng là lực dụng của nó. Bởi không có chứng đắc nên khi Bồ Đề Tát Đọa nương theo bát nhã ba la mật đa trên pháp bát nhã thâm sâu để diệt trừ được báo chướng, để nói rằng tâm không bị chướng ngại. Đây cũng nhắc lại ba chướng gồm báo chướng, nghiệp chướng và phiền não chướng như tôi đã giảng ở trên. Nếu quý vị có quái ngại tức sẽ không thể phá trừ được báo chướng. Vô quái ngại là gì? Tức đạt tới cảnh giới nhân không, pháp không, mà chứng đắc được cảnh giới nhân, pháp cả hai đều là không. Vô tu vô chứng vô sở đắc. Vô tu là gì? Vì việc tu hành đã xong. Vô chứng vì đã chứng đắc rồi. Những điều gì phải làm họ đã làm xong, không còn thọ những gì còn lại quả báo về thân sau nữa. Những việc nên làm đã làm xong, việc lớn đã hoàn tất, nên nói là vô chứng. Vậy phải chăng vô tu vô chứng này lại hãy còn có một cái sở đắc khác? Còn sở đắc thì sao? Vô tu vô chứng nghĩa là đã không có chỗ đắc, mà cũng không có chỗ nào để đắc được luôn, cũng chẳng còn sở đắc. Vì nếu còn có gì sở đắc nữa tức là còn có sự chấp trước. Hữu tướng hữu vi hữu tận thời, câu này nghĩa là nếu quý vị còn chấp có tướng hoặc chấp vào pháp hữu vi thì vẫn còn thấy có cái lúc tận cùng, vĩnh viễn đều chưa đến chỗ vô cùng tận. Nếu muốn vô tận, tức phải là vô tu, vô chứng, vô sở đắc. Nếu quả quý vị đối với mọi thứ đều coi như vô sở đắc, tức lúc đó quý vị mới thật là vô quái ngại. Bồ đề tát đoà ngộ tư lý. Bồ đề tát đoà là gì? Là danh từ Bồ Tát mà người Hoa thường gọi. Nhưng nếu nói cho đầy đủ tức là Bồ đề tát đoà. Đây là danh từ tiếng Ấn Độ phiên dịch thành tiếng Hoa. Bồ đề nghĩa là giác, tát đoà nghĩa là hữu tình. Bồ đề tát đoà nghĩa là giác hữu tình, tức giác ngộ kẻ hữu tình. Hữu tình là gì? Nói chung, hữu tình là loại có khí huyết, không phải chỉ riêng loài người, mà là mọi loài có sinh mạng. Còn loài không có sinh mạng gọi là vô tình. Giác ngộ hữu tình, Bồ Tát giác ngộ mọi loài hữu tình, khiến cho hết thảy đều đến chỗ giác ngộ, giống như sự giác ngộ của chính các ngài. Lấy ví dụ như Bồ Tát niệm chú Lăng Nghiêm, đồng thời các ngài cũng mong các người khác cũng có thể niệm được chú Lăng Nghiêm như mình. Chứ không phải nói, chỉ có tôi là biết niệm, tôi không thích có người khác niệm được. Như vậy sẽ thấy tôi không giống như các người khác, bởi vì chỉ có mình tôi là biết niệm chú mà thôi. Không phải vậy, mà là nếu quý vị thấy có điều gì lợi ích cho mình, thì quý vị đều muốn cho người khác cũng được lợi ích giống như mình. Như tôi nghe giảng kinh đạt được điều tốt, khiến tôi hiểu đạo lý học Phật, làm người, cho nên tôi cũng khuyên nhủ các bạn bè, thân thiết của tôi đều tới nghe kinh, học Phật Pháp, hầu được hưởng lợi lạc giống như tôi. Nghĩa của chữ giác ngộ hữu tình là như vậy. Cũng có một cách giảng khác về chữ giác ngộ hữu tình. Giác ngộ hữu tình còn có thể hiểu là một người giác ngộ trong loài hữu tình. Bồ Tát nguyên là một chúng sanh hữu tình, chỉ khác là Bồ Tát đã được giác ngộ. Vậy đó là người đã giác ngộ trong hàng chúng sanh. Vì đã giác ngộ ở trong chúng sanh, nên Bồ Tát hiện nay cũng muốn giác ngộ hết thảy các chúng sanh. Đó là ý nghĩa của Bồ Tát. Kể ra thì có Bồ Tát Tạng giáo, Bồ Tát Thông giáo, Bồ Tát Biệt giáo và Bồ Tát Viên giáo thuộc bốn giáo. Tạng, Thông, Biệt và Viên, giáo nào cũng có Bồ Tát cả. Các ngài chỉ khác nhau về thứ bậc, tùy theo tâm lượng lớn hay nhỏ. Tâm lượng nhỏ là hạng Bồ Tát Tạng giáo, lớn hơn là Bồ Tát Thông giáo, lớn hơn nữa như cỡ Bồ Tát Phổ Hiền, Quán Âm, Địa Tạng và Văn Thủ Sư Lợi thì thuộc Bồ Tát Viên giáo, như còn thiếu chút nữa mới được viên mãn là các Bồ Tát Biệt giáo. Cũng có cách phân loại theo 10 đẳng cấp gọi là Thập Địa Bồ Tát, như từ Nhất Địa Bồ Tát, Nhị Địa Bồ Tát, Tam Địa, Tứ Địa cho đến Thập Đẳng Địa. Bồ Tát thì có nhiều loại, bên trong lại có thiên sai vạn biệt khác nhau. Đây giống như con người chúng ta cũng có nhiều giai cấp vậy. Tóm lại, vì các vị Bồ Tát ngồi được lý vô sở đắc và hiểu rõ được pháp tâm vô quái ngại, do đó các ngài hiểu rõ các đạo lý này. Y cứ bát nhã bỉ ngạn tề. Câu tụng này nghĩa là Bồ Tát nương theo pháp bát nhã thâm sâu nên tới được bờ bên kia, tức là đắc được ba la mật. Bỉ ngạn tề nghĩa là lên đến bờ bên kia. Tâm vô quái ngại ly báo chướng. Nếu tâm không còn chướng ngại thì sẽ lìa được báo chướng. Báo chướng là gì? Tức là thân thể của chúng ta. Tại sao chúng ta có cái thân thể này? Bởi vì chúng ta có các điều quái ngại, nên báo thân này chính là một chướng ngại, một báo chướng. Để không bị chướng ngại, tâm vô quái ngại, thì mọi thứ khổ lạc đều nhất như, khổ chẳng có mà lạc cũng không. Sanh tử cũng nhất như, chẳng có sanh mà cũng không có tử. Sanh cũng như tử, tử cũng như sanh. Giữa trong sự sanh và tử chẳng thể dao động quý vị. Nói cách khác, khổ và lạc đã nhất như thì thuận nghịch cũng nhất như. Thuận cản hay nghịch cản cũng vậy, chẳng có gì khác biệt. Đây nói thuận nghịch nhất như, sanh tử nhất như, khổ lạc nhất như.
À, đúng rồi, anh Dư ạ.
Tóm lại, tất cả mọi sự việc đều nhất như thì chẳng còn thứ gì có thể làm cho tâm ta dao động. Tại sao tâm không dao động? Vì tâm vô quái ngại. Nếu không có quái thì không có ngại. Quý vị có quái tức có ngại. Chữ quái cùng nghĩa với chữ quải là treo, mắc lên ngay ở đó. Chữ ngại là chướng ngại, có chướng ngại là bị treo móc, mắc lên ngay đấy, chỗ quý vị đang có mặt đó. Vậy nếu vốn không treo mắc lên thì đâu có gì là chướng ngại, cho nên nói vô quái vô ngại.
Vô quái,
Vô quay ngại tức chấm dứt sanh tử.
Vậy là sanh chi niệm phán, phán não chi phu thí.
Cho nên nói, sanh tử tức niết bàn, phiền não tức bồ đề. Lúc hàng nhị thừa chưa tỏ ngộ được lý này mà quý vị nói với họ phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn, thì họ sẽ hoảng hốt mà chạy dài, rồi bảo rằng họ chưa bao giờ nghe được một pháp nào như vậy. Cái gì? Phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Họ đều chẳng tin nổi. Vì không tin nên họ mới muốn bỏ đi. Cho nên nay là hàng Bồ Tát mới có thể giác ngộ được lý sanh tử tức niết bàn, phiền não tức bồ đề. Chỉ cần chúng ta hồi đầu chuyển thân, quay đầu, xoay mình là đạt được lý đó. Bởi đâu mà chúng ta không ngộ bồ đề? Bởi chúng ta bội giác hiệp trần, nghĩa là xoay lưng với giác ngộ mà hợp với cảnh trần lao. Do đó chỉ cần chúng ta bội trần, xoay lưng với trần lao là có thể hiệp giác, hợp với giác ngộ. Ngay lúc tâm được vô quấy ngại, tức xả hết tất cả những thứ sanh tử, khổ lạc, thuận nghịch và cũng không bị chúng dao động. Đó chính là lúc xa lìa báo chướng, rời vô quấy ngại của thân. Tại sao chúng ta không lìa được báo thân này? Bởi vì chúng ta coi cái thân này quá ư quan trọng. Thường thì người ta cầu danh, cầu lợi, ngày đêm bôn ba cực nhọc bận rộn bởi vì đâu? Cũng chỉ vì cái thân này mà nghĩ đủ hết mọi cách, như làm kẻ nô lệ giỏi, làm trâu ngựa tốt để phục vụ tống thân, không dám xem thường nó. Nhưng nào đâu hay rằng trái ngược lại, chính thân này đối với ta không khách sáo chút nào. Vậy nó đối xử với ta ra sao? Quý vị đối xử tốt với nó chừng nào thì nó càng tệ bạc với quý vị chừng nấy. Giống như lời vua Ba Tư Nặc từng bạt với Phật rằng, lúc còn niên thiếu, thân thể của ông cường tráng, khí huyết sung mãn, đến khi về già thì tóc bạc da nhăn, ngày chết gần kề, thời gian còn lại chẳng là bao nhiêu. Đây cũng bởi vì có chướng ngại, nếu tâm vô quái ngại thì đâu còn chấp trước vào cái nghiệp của báo thân. Bởi có thân nên mới có báo chướng. Nếu đạt được sự vô quái ngại thì tức là đạt tới cảnh giới vô ngã, mà vô ngã thì không có báo chướng. Đó chính là nghĩa của câu tụng tâm vô quái ngại ly báo chướng. Tán cụ chân không dân ngôn tư, nguyên là tự tán hay tán Phật, tự thể nó đã đầy đủ đạo lý thật tướng của chân không. Đó là nghĩa của tán cụ chân không. Nếu như quý vị đạt được cái tự tán bản thể chân như thì không còn gì để nói nữa. Dân ngôn tư là không còn tư tưởng gì để nghĩ ngợi tới nữa. Ký ngữ lai hiền cầu chư kỷ. Ký ngữ lai hiền nghĩa là tôi muốn gửi đôi lời tới các vị hiền giả, các vị tu hành trong tương lai. Đó là gì? Là muốn tu đạo thì các vị phải cầu chư kỷ, tức cầu ở chính mình. Quý vị muốn tới được chỗ vô sở đắc, vô quái ngại thì quý vị phải cầu ở nơi mình, chứ không phải hướng ra ngoài để cầu, để tìm kiếm đạo lý vô tu, vô chứng, vô sở đắc ở ngoài mình. Muốn tới được chỗ này, quý vị cần phải cầu tự nơi mình, quay về mình để quán chiếu, tức hồi quang phản chiếu, và cần phải phản cầu chư kỷ. Đầu thường ăn đầu tối ngô si, nếu lại hướng ra ngoài tìm, đi ra phía ngoài tìm đạo này à? Đó chính là ngô si. Có khác gì, trên đầu lại đội thêm một cái đầu nữa. Đây không phải ngu si sao, mà là ngu si nhất đó. Vì thế, không nên trên đầu đội thêm một cái đầu nữa. Cho nên chỉ có cắt hồi quang phản chiếu, quay đầu, xoay mình, ngoảnh đầu qua, quay cái thân này lại là tới đích. Nếu quý vị không thể quay thân lại, tức quý vị không thể tới nơi được.